là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban công tác khối nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
9 tháng năm 2021, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không có các điểm nóng về an ninh trật tự. Các cơ quan nội chính tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tham mưu xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Công tác phát hiện xử lý tội phạm được tăng cường, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã tiếp nhận xử lý và giải quyết trên 300 tố giác và tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tòa án Nhân dân hai cấp đã giải quyết trên 2.000 vụ việc các loại, đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm trên 300 vụ với trên 500 bị cáo. Ra quyết định thi hành án hình sự đối với trên 570 bị án. Ủy thác thi hành án 51 bị án, công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, đã giải quyết xong trên 3.100 việc, đạt gần 80% số việc có điều kiện thi hành. Toàn tỉnh đã tiến hành 61 cuộc thanh tra hành chính đối với 89 cơ quan đơn vị, đã ban hành 45 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền trên 4,5 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi với ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng trên mọi lĩnh vực, điển hình như công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng. Riêng 9 tháng năm 2021, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thụ lý 6 vụ với 16 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 4 vụ với 10 bị can, phục hồi điều tra 1 vụ với 4 bị can. Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý xét xử 2 vụ với 2 bị cáo về tội tham nhũng. Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp tốt trong giải quyết các loại án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đánh giá cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong công tác khối nội chính, đó là ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân chưa cao, công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo, có nơi có việc chưa kịp thời hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng chưa sâu, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn thấp. Trong 3 tháng cuối năm, các cơ quan nội chính bám sát các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, tăng cường phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, hạn chế sai sót trong hoạt động tố tụng, chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng trong các hoạt động tư pháp, thanh tra kiểm tra có các biện pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Theo chủ đề năm 2021 và các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Sáng 19 tháng 10 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2021. Tới dự có các đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các huyện thị và thành phố. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh đã lan tỏa rộng khắp, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận được 3.000 đơn vị máu. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 15 đợt hiến máu với 6.300 người đăng ký tham gia, tiếp nhận được gần 4.700 đơn vị máu. Đặc biệt trong chương trình Hành trình đỏ phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thu được trên 2.300 đơn vị máu, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Thông qua các chương trình, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí nữ lãnh đạo quản lý nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái khẳng định, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí vai trò trên các lĩnh vực công tác. Có nhiều sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đại tá Đặng Hồng Đức mong muốn các đồng chí nữ lãnh đạo quản lý sẽ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hồng Đức đã tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo quản lý nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021.
Nhờ thực hiện hiệu quả các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng cường khuyến ngư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm thủy sản có chất lượng cao, đến nay tổng diện tích nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản toàn tỉnh đã đạt 22.000 ha, sản lượng ước đạt 11.500 tấn, giá trị sản xuất thủy sản đạt 340 tỷ đồng. Đến năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng giá trị thu nhập bình quân trên diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 300 triệu đồng một hecta một năm. Đặc biệt, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cá hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Yên Bái tiến tới xây dựng thương hiệu cá sạch đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho trên 27.400 đối tượng với kinh phí trên 9,8 tỷ đồng, trong đó có gần 25.700 người lao động còn lại là người sử dụng lao động đơn vị. Bên cạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ cho trên 50 công dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thành viên đối tượng bảo trợ xã hội và hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng COVID-19 với mức 1,5 triệu đồng một người. Từ mùng 1 tháng 10 năm 2021, tỉnh cũng thực hiện rà soát hướng dẫn người dân doanh nghiệp để triển khai các chính sách hỗ trợ để thực hiện nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Nữ công PC Yên Bái hội nhập trong thời kỳ 4.0 chuyển đổi số. Công ty Điện lực Yên Bái hiện có 130 cán bộ công nhân viên là nữ. Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, song cán bộ nhân viên nữ Công ty Điện lực Yên Bái đã tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuyên truyền 100% cán bộ công nhân viên nữ rèn luyện phẩm chất phụ nữ EVN trách nhiệm, trí tuệ, đảm đang, thanh lịch gắn với chủ đề của năm ứng dụng các công nghệ hiện đại, thực hiện chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng thông minh và số hóa. Nhân dịp này, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng cho cán bộ công nhân viên nữ có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó phát hiện trên 2.100 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 400 phương tiện. Các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông chủ yếu là không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Công an huyện Văn Chấn đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Cùng với tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng chức năng huyện Văn Chấn còn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến người dân, nhất là thanh thiếu niên, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của luật an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời đều được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền và lợi ích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định. Vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À, may quá. Tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ,
năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi ấy, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây ấy, ai thích thì mua, có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, Trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông bù số ít là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50%. Mức đóng góp của người thứ nhất, còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền, nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhé, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi, nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia, không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá, nhờ chị Hiền vun vén, hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao, nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, Tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền Tần Thảo chăm bẵm nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc, được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới Minh ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái Hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp, chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu
cảm ơn
bác
ạ. Không có gì
đấy.
Quý vị đã nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với du lịch tâm linh, huyện Văn Yên đã chú trọng khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương về du lịch sinh thái cộng đồng. Đến nay, nhiều điểm du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch cộng đồng đã được quan tâm phát triển, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan trải nghiệm.
Nằm trong tuyến hành trình khám phá du lịch ngược dòng sông Hồng, Đỏ Nặng Phù Sa, điểm du lịch thác Quang Minh được thiên nhiên ban tặng một phong cảnh kỳ vĩ hữu tình. Từ độ cao hàng trăm mét bắt nguồn từ dãy núi Minh Khai, thác Quang Minh được thiên nhiên tạo hóa gồm hai phần thác chính. Với dòng nước trong xanh, ngày đêm tuôn chảy tung bọt trắng, đổ xuống những tầng bậc tạo cho du khách một dấu ấn không thể nào quên. Là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Minh Khai, xã Quang Minh, chị Lý Thị Pham chỉ biết rằng dòng thác Quang Minh vốn có từ lâu và dòng chính thác Quang Minh này đã gắn bó với bao ký ức tuổi thơ của chị. Chị Lý Thị Pham, thôn Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói:
Cái thác này em sinh ra em đã thấy và rất đẹp, và mọi người ai cũng biết về cái thác và Bây giờ bọn em muốn là cái thác này trở thành một khu du lịch.
Để khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng du lịch do thiên nhiên ban tặng, thời gian qua huyện Văn Yên và xã Quang Minh đã thành lập tổ hợp tác du lịch sinh thái cộng đồng Thác nước Quang Minh để gìn giữ, bảo vệ và tôn tạo cảnh sắc điểm du lịch sinh thái độc đáo này. Nằm giữa vùng núi non trùng điệp cùng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu trong lành, Thác Quang Minh rất phù hợp cho du khách ưa du lịch khám phá thiên nhiên hay cho các tour picnic cùng bạn bè và người thân. Không những thế, du khách đến với điểm du lịch Thác Quang Minh còn được hòa mình vào những làn điệu múa, điệu hát mang đậm đặc trưng riêng có của đồng bào dân tộc Dao nơi đây. Cùng với đó, du khách còn được thưởng thức các món ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng được chế biến theo truyền thống đặc trưng của người dân địa phương. Ông Lý Kim Minh, chủ nhiệm hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng Thác nước Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết.
Từ ngày thành lập là du khách cứ ngày nắng là có ngày thì 100 lượt khách, có ngày thì 50 lượt khách thì cũng có, nó tùy theo từ ngày. Nhưng mà chủ yếu nhiều nhất là thứ bảy chủ nhật là có thể là sẽ có 100 lượt khách đến đây. Mà có đặt mâm, có ngày thì 7-8 mâm đặt mâm theo ở trên này. Đó là món ăn theo dân tộc rau đỏ ở trên này, là chế biến ăn theo dân tộc ở trên này. Nói chung là tổ hợp tác chúng tôi thì cũng rất là mong muốn để các cấp ở trên có cái xem có cái dịp nào, có cái chương trình nào để ủng hộ cho chúng tôi. Cũng đầu tiên bây giờ chúng tôi khó khăn nhất là cái khoản đường bê tông, từ ở dưới cái đường bê tông giáp vào đây là còn 450 mét đường bê tông này, đường đất là chưa có đường bê tông vào đây, nên là đêm hôm là khách người ta đi thì cứ có trời mưa cái thì đường nó trơn khó đi.
Để Thác Quang Minh trở thành điểm đến hấp dẫn trên tuyến hành trình du lịch khám phá ngược sông Hồng, thời gian tới huyện Văn Yên và xã Quang Minh tiếp tục có phương án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng như đường giao thông, một số hạng mục công trình tại thác, mở rộng tôn tạo cảnh quan cho điểm du lịch thiên nhiên thêm hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan du lịch và trải nghiệm tắm thác Quang Minh. Thời điểm hiện tại, do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, lượng du khách đến còn thưa vắng. Tuy nhiên, du khách đến với điểm du lịch Thác Quang Minh đều được thành viên trong tổ hợp tác tuyên truyền nhắc nhở đảm bảo giữ gìn vệ sinh, không xả rác thải bừa bãi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hợp tác xã cũng đã cắm những biển báo nội quy hướng dẫn du khách khi trải nghiệm tắm thác, đảm bảo cho việc giữ gìn và khai thác điểm du lịch an toàn hiệu quả. Đồng chí Thiều Tiến Ngọc, bí thư chi bộ thôn Minh Khai, xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói:
cũng là thôn bản của thôn Minh Khai có cái chủ trương, và nhất là các hội nghị chúng tôi có vận động nhân dân, các tầng lớp nhân dân rất là đều cũng hưởng ứng về khai thác và tiềm năng thác nước Minh Khai để cho quảng bá du lịch để cho nhiều người biết và nhiều người đến. Cái thứ hai muốn duy trì đảm bảo cái môi trường sinh thái tốt thì chúng tôi có tuyên truyền vận động tất cả bà con nhân dân thôn Minh Khai ai cũng phải đều có ý thức và để bảo vệ môi trường, đặc biệt là vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, trong đó là đặc biệt là phụ thác nước Minh Khai, kể cả môi trường làm thế nào để lâu dài và có cái du lịch sinh thái để quảng bá cho nhiều nơi, nhiều người đến biết đến.
Nổi tiếng với vùng đất quế và đền Đông Cuông, nơi thờ mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Văn Yên còn có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như thác Nà Hầu, đền Nhược Sơn. Cùng với các điểm du lịch đang có, điểm du lịch thác Quang Minh sẽ giúp cho du khách được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và trải nghiệm những bản sắc văn hóa đậm đà mộc mạc và tình người thân thiện của vùng quế anh hùng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.